Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cầu Thay Cho Nhau. Một phụ nữ đã kể rằng, khi chúng tôi mới cưới nhau, mỗi khi có chuyện xích mích, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc cầu nguyện. Đó chỉ là giải pháp cuối cùng của tôi mà thôi. Tôi dùng các phương cách khác. Đấu lý không xong thì van nài, làm ngơ, né tránh theo kiểu chiến tranh lạnh, im như thóc, xem sự việc sẽ ra sao. Sau 25 năm trong hôn nhân, tôi đã phải học tập để cầu nguyện đúng theo cách Chúa muốn. Và giờ đây, đối với chúng tôi, giải pháp đầu tiên cho mọi việc của đời sống là cùng nhau cầu nguyện, cầu thay cho nhau. Kinh nghiệm cầu thay này đã được ông Giăng áp dụng từ lâu. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Giăng thứ 3 từ câu 1 đến câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Lời cầu thay của ông Giăng thật ngọt ngào và đầy trọn cho người được cầu thay. Ông Giăng gọi ông Gai Út là kẻ rất yêu dấu. Lời cầu thay của ông bao trùm cả phần tâm linh lẫn thể chất. Ông cũng bày tỏ niềm vui khi nhận ra tuy sức khỏe ông Gây Út không tốt, nhưng phần tâm linh thì hoàn toàn khỏe mạnh, đang sống đời tin kính. Vì không chỉ ông Gây Út yêu mến Chúa và lời Chúa, nhưng còn làm theo cách cẩn thận. Áp dụng phần kinh thánh này trong gia đình tin kính, vợ chồng có thường xuyên cầu thay cho nhau theo gương mẫu này không? Thứ nhất, người rất yêu dấu. Từ khi yêu nhau, cả hai đã gọi nhau là người rất yêu dấu rồi, phải không? Đến khi kết hôn, thì gọi thân mật là chồng yêu dấu, vợ yêu dấu. Người Nam Bộ thường gọi nhau là mình ơi, nghe cũng rất ấm cúng. Nhưng sau bao nhiêu năm hôn nhân, thì không còn mặn mà với cụm từ này nữa. Có ai nhớ ra không? Thậm chí có người còn gay gắt, giờ mà gọi yêu dấu sao nổi, yêu quỷ thì có. Lại còn muốn tôi cầu thay cho bà ấy nữa hả? Tôi mà cầu thay cho bà ấy là không được Chúa nhậm lời đâu. Ngày nào cũng tức anh ách khi nghe lời nói nặng nề, chê trách của bà ấy dành cho tôi cũng mệt lắm rồi. Người vợ nghe nói thế liền lớn tiếng. Chứ ông hay hơn tôi à? Ngày nào cũng nửa đời nửa đạo, cũng đừng mong tôi cầu thay cho ông. Tôi chỉ cầu Chúa dạy ông bài học thật nặng, để ông biết thế nào là không yêu thương chăm sóc vợ con. Nghe xong chuyện này, chúng ta hiểu rằng phải cầu thay cho cả hai người này thôi. Chỉ khi nào sống trong mối liên hệ yêu thương, có tình yêu Chúa tuôn chảy trong tấm lòng, tâm trí, thì mới có thể quan tâm đến nhu cầu của người khác, mới có thể trình dâng họ lên cho Chúa với lòng thiết tha trông mong Chúa cứu giúp kịp thời, ban năng lực cho họ trước năng đề cuộc sống. Mối liên hệ trong gia đình là sợi dây yêu thương bền chặt, cần phải được gìn giữ nâng niu như lời Chúa dạy. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 2 câu 3. Khi cư xử với nhau mỗi ngày theo lời Chúa dạy, thì khi có cần mới có thể dâng lời cầu thay cho nhau được. Lúc ấy, chúng ta dễ dàng dâng lời cầu thay như cách của ông Văn. Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự. Cầu xin cho người khác được thịnh vượng hanh thông là lời cầu thay được dâng lên bởi tình yêu. Vì khi ghét bỏ hay không thích ai đó, thì chỉ mong cho họ thất bại, càng thê thảm càng tốt. Chúng ta đâu có lạ gì cảnh này, phải không? Không những thế, mà còn thịnh vượng trong mọi sự. Nếu không đủ yêu thương, dễ lắm để không cầu thay như thế này. Vì nếu ai đó thịnh vượng trong mọi sự hơn mình thì sao được? Trong gia đình của ông Isaac và bà Rebecca, ông đã cầu thay cho vợ trong việc thai nghén. Ông cảm thông vì biết việc chậm con cái trong thời điểm ấy là khó khăn cho bà. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 21. Tình yêu ông dành cho bà qua lời cầu thay đã được Chúa nhậm lời và Chúa cho bà thọ thai, sinh hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp. Chúng ta thử nhìn lại, xem có lần nào vì không đủ yêu thương nên cũng không thể cầu thay cho chồng cho vợ hay không. Như một người vợ nọ nói với giọng bực bội, thôi đừng cầu nguyện cho ông ấy khỏe mạnh làm gì, khỏe nhiều thì đi nhiều chết lợi chi, đi cho sung sướng. Còn tôi một mình gánh hết mọi thứ khổ lắm, cầu cho ông ấy đừng liệt nằm một chỗ là được rồi. Hẳn chúng ta hình dung được cảnh nhà này ra sao rồi, phải không? Xin Chúa giúp chúng ta nhớ lời cam kết trong hôn nhân, bởi lòng kính yêu Chúa để thủy chung yêu vợ yêu chồng, dù có lúc cảm thấy mệt mỏi thì vẫn cứ yêu thương. Có như thế thì chúng ta mới có thể cầu thay cho nhau hoặc cùng nhau ra mắt Chúa để cầu thay cho con cho cháu nữa. Thứ hai, được thịnh vượng về phần linh hồn. Thông thường lời cầu thay tập trung vào những nan đề thường gặp, sức khỏe, xin Chúa nhắc nhở người đó nhóm lại, vân vân. Nhưng lời cầu thay cho được thịnh vượng, hứng khởi cho hành trình tâm linh thì hơi khó nói. Vì nếu không cẩn thận, người được cầu thay sẽ ngộ nhận, chắc người kia cầu thay như thế là cho rằng mình yếu đuối đấy mà. Và trong mối liên hệ vợ chồng, vấn đề tâm linh cũng ít khi cởi mở với nhau, nhất là khi một trong hai người có đời sống tâm linh phong phú hơn người kia. Như gia đình nọ, mỗi lần nhóm gia đình lễ bái, người vợ đều tìm cách tránh né cầu nguyện. Bữa thì đẩy qua cho chồng, bữa thì nhờ con. Còn phần mình, người vợ luôn có lý do để khước từ cầu nguyện cầu thay. Nếu cố khuyên thêm lời nào, thì bà này liền khó chịu. Lòng ai nấy biết, hồn ai nấy giữ, ai thiêng liêng thì cứ làm, còn tôi thích thế nào thì làm thế ấy. Quả thật là người vợ này đang cần cầu thay để được thịnh vượng về phần tâm linh đấy thôi. Mối liên hệ yêu thương giúp chúng ta nhận ra vợ chồng đang sống trong tình trạng tâm linh như thế nào để trình dâng lên cho Chúa. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính cần quan tâm cầu thay cho nhau, cầu thay cho nhu cầu tâm linh của từng người trong gia đình, để chắc chắn rằng mỗi thành viên đều bước đi trong hiện diện của Chúa với tư cách là con cái yêu dấu của Ngài. Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện ông Gióp. Ông an tâm về bà cho đến ngày thử thách nặng nề xảy ra, thì bà Gióp oán Chúa trách chồng, đến nỗi ông Gióp phải kêu lên, sao bà nói như người dại dột thế? Điều này cho thấy, trong vai trò lãnh đạo gia đình, ông Gióp đã bỏ qua phần gây dựng, cũng như cầu thay cho vợ mình được thịnh vượng trong phần tâm linh, nên bà chỉ hưởng nhận được phần thịnh vượng về phần xác mà thôi. Những người lãnh đạo gia đình có được nhắc nhở gì chăng? Thứ ba, kết quả vui mừng. Ông Văn bày tỏ lòng vui mừng về việc con dân Chúa sống với lời Chúa và cẩn thận làm theo lời Chúa. Đó là mong ước cháy bỏng của bất cứ người lãnh đạo thuộc linh nào. Ông Gay Út có thể đang không khỏe lắm về phần thân thể, nhưng tâm linh ông đầy hưng phấn vì có lời Chúa và còn vì ông tuân thủ lời Chúa cách hết lòng. Cách biểu lộ như thế này cho thấy ông Giang và ông Gay Út có mối liên hệ gần gũi, biết rõ đời sống tâm linh, cách sống tiên kính như thế nào. Là những người tiên kính, chúng ta biết rõ tình trạng thuộc linh, thái độ đối với lời Chúa, cách xa lánh tội lỗi của mỗi thành viên trong nhà hay không? Hay khi nói đến, chỉ có thể trả lời, thấy có đi nhà thờ đều đặn, hoặc cũng có trung tín dân phần mười, hoặc là anh ấy là trưởng ban thăm viếng hai nhiệm kỳ rồi đấy. Nếu không yêu mến Chúa, sao người ta bầu làm trưởng ban được? Thành thật nhìn lại xem, mỗi ngày có thi giờ tĩnh nguyện không? Đọc kinh thánh đều đặn đến đâu rồi? Lý do nào vẫn chưa tham gia lớp trường Chủ nhật, dù trước kia từng là giáo viên lớp thiếu nhi? Chúa Giêsu phán, vì bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Lời này nhắc mỗi chúng ta, việc sống với lời Chúa và sự cầu nguyện cầu thay không thể tách rời. Khi một người bất tuân mạng lệnh Chúa, thì làm sao có thể dâng lời cầu nguyện được? Khi người chồng đang sống trong tình trạng phạm tội, thì làm sao có thể cầu nguyện cho bản thân và cầu thay cho vợ con được? Khi người vợ đầy lòng cay đắng cùng chồng, thì làm sao cầu nguyện được vì đang sống trong tình trạng phạm tội kia mà? Thật đáng lo ngại khi vẫn có những gia đình không cẩn trọng về điều này. Như anh nọ làm công tác trong hội thánh rất sốt sắng, đã có vợ và hai con. Khi anh có nhân tình, anh bảo rằng Chúa ban cho. Khi anh ly dị vợ để sống với tình nhân, anh lại tuyên bố hùng hồn, đó là ý Chúa. Thật kinh khủng, vì sống theo cách này là xúc phạm đến tình yêu Chúa, xúc phạm đến lời Chúa. Ngẫm xem, người này có biết Chúa là ai trong cuộc đời mình hay không? Đã sống như vậy thì làm sao có thể cầu nguyện và cầu thay cho ai khác được? Cầu xin Chúa ban năng lực cho mỗi thành viên trong gia đình thiên kính, sống trong lẽ thật, bước theo lẽ thật, để an vui trong mối liên hệ với Chúa và được vui thỏa khi trình dâng cho Chúa mọi điều của bản thân lẫn nhu cầu của người thân yêu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đâu.
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.